ta lấy nghe nó ta lấy quả rồi con thấy, rồi con thấy nếu mình tắt ý liên tục như vậy đó thì là như không có thời giờ kịp để cho mình theo cái thân của mình nhận ra trong cái thân,
nhận ra trong cái thân nhất.
Thành ra con phải để thưa ra cái đầu con đủ thời giờ con thấy.
Thì sao này khi mà thấy mà coi bộ cái kiểu mà coi bộ mà nó bị tưởng rồi đó thì bắt đầu dừng lại liền, tức khác là phải đi ra.
Dạ. Cái ta là làm thế nào để cho pha la đi, đừng có thường xuyên quá.
Được, vậy là tốt thôi.
Dạ.
Đó là nhớ, cái đó là thiện xảo đó.
Dạ.
Thiện xảo. Thì Đức Phật cứ nhắc là thiện xảo, là tùy theo cái khả năng mình thiện xảo cho nó hợp với mình, là mình đạt được cái chất lượng. Bây giờ chất lượng của nó là mình phải đạt như thế nào, nhiếp tâm thì phải nhiếp cho được, không có niệm vọng tưởng.
Dạ.
Mà còn vọng tưởng là sao gọi là nhiếp tâm.
Tại vì có hai ngày con luyện tập mà cứ phát ý liên tục từng bước đi á, thì con không nhận ra được cái trạng thái, con không nhận ra được
kiểm soát được cái thân của mình,
dạ, để cho cái tâm của mình nó có cái chỗ mà để nó trú hay để cho nó an hay để cho nó bám. Tức là khi ví dụ khi mà con phát ý bước thì nó quen rồi, bước thì mình có cái bước để mình trú cái thân cái tâm đi vô. Còn khi an nó đổi đi, nó thay đổi cả một con người như vậy. Thành ra nếu mà tác ý liên tục thì mình bận rộn với cái sự tác ý, rồi cái tâm mình nó bận rộn với cái đó thôi, nó không kịp với cái
nó không kịp quan sát cái ta
thì con cứ thưa ra như vậy đó.
Thành ra cái an nó không an mà nó mặc bận rộn.
Dạ, nó bận rộn
với cái tác ý.
Dạ.
Tác ý ta an
thế mà cái một khoảng thưa như vậy thì một khoảng nhặt lại. Khoảng thưa, khoảng nhặt
tùy theo cái linh động của con.
Dạ.
Mà nó không có thành cái thói quen là tốt nhất rồi.
Dạ.
Mà là cảm nhận được cái sự an ổn của mình là đúng, được pháp là không cần.
Dạ. Như là vậy là cái bí quyết á, là đừng có để thành thói quen.
Không có nên để thành
thói quen. Cũng vậy, đừng có để thành thói quen. Trong khi luyện tập của cơ em này.
Để nó còn đi tới để cho nó tới bất động tâm. Cái mục đích mình nó phải đạt cái chỗ bất động.
Dạ.
Ví dụ như bây giờ nó an tịnh rồi, mà bây giờ nó còn những cái gì ở trong tâm con thân của mình, nó còn chắc cái gì đó thì mau phải xả ly, mà khi nó an được thì xả nó mau đi, nó có cái hiệu lực.
Dạ.
Còn nó chưa an thì coi như là mình xả nó lâu lắm, nó chỉ mới ấm thị thôi, tự kỳ ấm thị.
Dạ.
Còn cái này khi nó an rồi thì coi như là nó trên cái pháp tự kỳ ấm thị, nó là duyên lý tác ý rồi, nó thuộc về cái ý thức lực rồi.
Dạ.
Nhưng mà nó chưa tới cái bản giác chi.
Bài giác chi thì còn lâu lắm.
À, bài giác chi khi nào thực hiện tứ niệm xứ, nó viên mãn, nó hoàn toàn, nó tăng không phóng dật thì bài giác chi nó mới hiện ra.
Yeah.
Thì bắt đầu mình mới có thực hiện được tứ niệm xứ.
Con đọc cái bài kinh Nhập Tức Xuất Tức thì trong đó kinh dạy khi mà quán thanh tinh thanh, ngay là quán thanh, quán thọ, quán pháp, quán tâm, bốn cái đó, mỗi cái đều có bài giác chi hết thầy.
Có chứ.
Dạ. Tức là quán thân á, mà triệt để từ quán thân, từ quán thân xong rồi quán thân đúng là thân rồi là cứ vậy mà bảy giác chi lần lượt nó xuất hiện.
Dạ. Thì ngay cái chỗ mà quán thân nó sinh ra ý lạc giác chi nó để xuất hiện.
Dạ.
Tính tánh giác chi nó xuất hiện đó là khi đó mà tu mà thấy ra nó ham tu mà rồi, nó thích tu đó là nó tinh tánh rồi.
Rồi cái niệm giác chi xuất hiện không là cũng vĩ đại lắm rồi.
Cái niệm giác chi xuất hiện cũng thấy dễ cho mình tu.
Dạ.
Cũng ngon lắm. Bởi vì nói nghe tu đời cái giác chi nó kịp cho đó, nó hiện ra lần lượt, nó hiện ra mình thấy rõ đó. Vì giác chi nó kịp theo tứ niệm xứ à.
Mới đọc kinh ra mà thấy là phấn khởi, còn khi mà tu được tới mức như của thầy Chân Thành là cần phấn khởi cái phần này.
Bởi vì nó ăn trú quá chừng mà, thì nó ăn trú ghi quá. Thế ông cư sĩ ở trước này, ông mới vào được cái trạng thái như thầy Chân Thành nó ăn trú được. Trời ơi, cái sao thiệt quá thầy, mà con bây giờ nó ngắn quá.
Hay
quá. Vô được ai thấy cũng thích. Thầy nó mới nếm được chút ít mùi vị mà chưa đâu. Cái này nó mới bất động tâm chứ chưa vào sơ thiền đâu. Sơ thiền rồi nhị thiền, tam thiền, mỗi cái em mới thấy cái trạng thái an trú của nó trong cái định đó, nó càng lúc nó càng nghĩ lặng, nó càng cao tăng hơn, nhiều hơn. Cho nên Phật nói là bây giờ sơ thiền á, thì cái trạng thái của sơ thiền, nghĩ lặng của sơ thiền nó kém hơn, nó không thua cái nhị thiền nó kém hơn tu tam thiền, mà tam thiền tu tứ thiền nó hơn nữa.
Yeah.
Trạng thái nó càng lúc càng hơn hơn. Mà mình vô mới có được bất động tâm mà mình thấy người ta hóa ta là thích rồi. Trời ơi, việc giải thoát thiền nó làm cho thân tâm gì không có nhức mệt nhọc, không có biết cái gì mà nó gọi là khổ khổ ở trong này đó.
Con từ từ con ra lại những cái điểm mà con chưa hiểu lần lần con hỏi thầy. hôm nay con chưa thành
rồi thầy. Con nhớ về mà tập như đó rồi có gì hỏi thêm thầy để mà nắm vững cái căn bản đó, cái đó là cái căn bản nhất đó.
Dạ.
Cái lời mà không nắm vững nó về tu trật lớn cái nó lọt vô tưởng hết.
Dạ.
Nó sai.
Con ráng con để con coi về cái định niệm hơi thở kỹ hơn.
Cái định niệm hơi thở là quan trọng đó.
Định niệm hơi thở thì
quan trọng.
Thầy dạy thì suốt lắm rồi. À, nhưng mà trong những cái trường hợp riêng rẽ cá nhân của con là con chưa có nếm được cái gì hết. Thành ra con chưa biết nó có những cái gì để con trình thầy con hỏi.
Đúng rồi. Nó quan trọng. Nhưng mà nó cũng phải mời trí tập nó mới hiện ra những cái kết quả thực sự của nó.
Yeah.
Mỗi cái địa ngục của nó là một cái kết quả của nó hết đâu.
Hôm nay là 12 tháng 8 năm 2003.
Hôm nay thì con những cái căn bản gì về mấy pháp môn là thầy dạy con. Con ôn lại hết mà thầy cũng đã cho chỉ dẫn những cái điều tránh để con tiếp tục khi mà không có thầy đánh thành. Hôm nay cũng biết thầy có cho con thêm những chỉ dẫn gì tổng quát hết về tất cả cái đường lối tu tập.
Con nói chung là cái phương pháp mà tu thiền định của đạo Phật thì con chỉ cần lắng nghe và hiểu biết nó có ba cái giai đoạn của cái phương pháp như lý tác ý, có ba cái giai đoạn. Và ba cái giai đoạn đó thì cái giai đoạn thứ nhất đó, là của cái pháp như lý tác ý, cái giai đoạn là dẫn tâm, cái giai đoạn dẫn tâm, mình dẫn cái tâm mình vào cái chỗ dẫn đó, là dẫn tâm. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn hướng tâm, thì dẫn tâm khác và hướng tâm khác, cho nên hai cái nó giống nhau. Dẫn tâm là mình từ cái tâm mình, tâm cái chỗ cái môi trường khác mà mình dẫn nó vô cái môi trường thiền, nó gọi là dẫn tâm. Còn hướng tâm là cái tâm mình toàn thiền rồi mình hướng nó đi về cái hướng nào thì nó làm gì theo cái hướng đó. Cái tâm phải là nó cứ hướng tâm, còn cái tâm ác mà cứ hướng thì cứ hướng tâm ác hết. Bây giờ cho nên có việc được rõ cái này để mà nó thực hiện pháp duy lý các ý cái gì trong Phật giáo mà tu tập nó có được cái thiền định, nó có được cái tâm giải thoát hết tham sân si đều do cái pháp duy lý các ý. Nó là thực phẩm ăn hàng ngày của một người tu theo thất giới chi, bảy cái dạng tạng thể giải thoát, tức là thất bồ đề đó, là bảy cái dạng tạng thể giải thoát. Nhưng mà pháp như môn như lý tác ý nó là cái món ăn của cái thất giới chi. Muốn cho có được cái thất giới chi mà nó sung mãn, nó mạnh khỏe, nó tăng trưởng lên đó, thì cái này là thực phẩm của nó. Mà nếu mình không có ăn cái thực phẩm này thì cái bảy giới chi này thì không bao giờ có. Cái ý nghĩa như vậy. Cho nên do như vậy đó thì phải nhận ra cho được pháp hướng tâm và pháp dẫn tâm. Thì cái pháp dẫn tâm thì nó có ba cái, nó có hai cách. Cách thứ nhất đó là ám thị, từ kỹ ám thị. Mình tác ý một cái câu, một cái câu đó nó hoàn toàn là như là nó hoàn toàn nó không có cái đối tượng gì của nó hết. Ví dụ như bây giờ cái tâm mình không có sanh, mà không có si, mà không có đang lưng mặt, đang sáng suốt, nó đang không có tham, tham muốn gì hết, tâm thì cũng bớt đi tham sân si hết. Thì đó mình dẫn tâm, dẫn cái tâm của mình vào cái chỗ không có tham sân si. Nó đang ở trong cái chỗ tham sân si mà mình nhắc lại cho nó dừng, đó là con phải nhớ kỹ. Cho nên vì vậy mà bình thường nếu mình luôn mình nhớ được, mình nhắc như vậy là gọi là ám thị, từ khi ám thị nó để cho nó ở vào cái chỗ mà không tham sân si. Nhưng mà khi một cái pháp cũng như lý tác ý mà lại là tác ý mà phải tác ý theo cái hành động của nó thì nó không phải cái chỗ mà dẫn tâm nữa mà chỗ truyền lệnh. Như bây giờ mình đưa tay vào cái tay pháp đưa thì cái tay đưa ra nó cũng như lý tác ý. Nhưng mà đưa ra thì cái hành động thân của mình phải làm theo. Và đó là bắt đầu bây giờ tới cái phương pháp nào đó mới chính gọi là pháp như lý tác ý. Còn cái pháp hồi nãy tự kỷ giác tự nó là tác ý.
À, phân biệt được cho rõ không? Bây giờ ví dụ như bây giờ tâm con không tham sân si, mà con nhắc tâm đi cùng đất ly tham sân si hết, tức là giờ tâm vào cái thời cái yên tĩnh không tham sân si, đang tâm mình đã ở cái nơi tham sân si, thì dẫn là phải đi vào cái chỗ mà không tham sân si này, đó là tác ý. Còn như lý tác ý, như một cái lý mà tác ý, tức là bảo mình phải làm là hai liền, phải có hành động làm. Thì như ví dụ như cánh tay mặt đưa ra, thì cánh tay đưa ra thì nó có cái hành động đưa ra. Bây giờ thở hít thì bắt đầu mình hít, nó có cái lực như lực truyền, đó là con lưu ý là như lý tác ý, chứ không phải tác ý. Còn tác ý là khởi ý ra bảo mình vậy vậy thôi, thì đó là tác ý. Đó là cái những hai cái pháp này, hai cái hành động tu này gọi là dẫn tâm. Dẫn tâm mình vào cái đạo, dẫn tâm mình theo cái lực của nó để nó làm. Cho nên con thấy cái kia thì chỉ khác hơn. Còn cái này á thì nó hướng dẫn từ cái chỗ nhắc nhẹ nhàng, tâm thì dùng đất liên thông đi thì nhắc hơn, dẫn nó nhẹ nhàng hơn, nó chưa có lực gì hết, không có sai gì hết, nhưng mà rồi nó lại hết áp trị từ chỉ áp trị nó. Còn cái này như lý bất ý nó, thành ra nói là phải làm chứ không có được là không làm, cho nên nó cao hơn một cấp, cho nên tự chỉ áp trị nó còn thấp. Con hiểu không? Người ta ám thị còn đáp, còn bây giờ tới sai. Vì vậy mà sau khi cái pháp như lý tác ý này mà thuần thường nhã rồi, nhu nhiếm rồi, thì bệnh đa tinh thần con bảo họ là vô thường đi, nó đi gì? Cũng như là cái hành động bảo cái tay đưa ra là nó phải đưa ra, bảo nó đi là phải đi. Còn đang người ta đang chửi mắng mình, tâm nó xong, mình chửi xong nó ly ra, không có được xong, ngay nó ly liền. Đó là như lý tác ý. Còn mà mình tác ý rồi, mình phải tư duy, thì mới có cái tâm xong, mình mới dặn xuống, mới hết. Thì cái đó là ám thị. Thì chiều lại là như lý tác ý. Rồi tới cái giai đoạn hướng tâm, cái giai đoạn hướng tâm là bảy giác chi nó phải xuất hiện đủ, nó mới gọi là hướng tâm. Còn bảy giác chi chưa xuất hiện đủ thì đừng có mong hướng tâm. Cho nên nhiều khi chúng ta hướng bảy, và bây giờ nghe nói nhập tứ thiền rồi tỉnh chỉ hơi thở, cho nên chúng ta chưa có bảy giác chi mà chúng ta bảo hơi thở tỉnh chỉ hương đi, rồi cố gắng mà hè mà nín thở đó, thì do đó là phải bị cắt cho máu. Thì cái đó tại mình làm sai, chưa có bảy giác chi mà lo nó nín thở trước thì có được. Còn hiểu cái đó là thử thách hướng tâm, chứ không phải là tác ý. Còn bây giờ mình ta thấy bảo hơi thở cứ tỉnh chỉ ngưng đi, tỉnh chỉ ngưng đi hơi thở, nhưng mà mình tác ý như vậy là không có đúng cách. Cái như lý tác ý là mình bảo hành động mình dở gót lên, là dở gót lên, đưa chân lên, đưa chân tới hạ cái xuống, cái đó là như lý tác ý. Rồi bắt đầu bây giờ mình cái khả năng mình chưa có là gì, tập tuyết nhận nhị thiền đi, thì nó chưa phải là cái thách hướng tâm. Hướng tâm nó chỉ hướng chứ không có tác ý như vậy. Nó hướng đến cái chỗ diệt tập tứ. Nó cho nên vì vậy nó con phân biệt được cái chỗ này, mà sau khi mà không có lần thầy ấy, thì có thể mà tu thấy ở cái năng lực của mình nó có đủ bài cái giác chi nó xuất hiện rõ rồi. Cái giác chi mà tinh tấn giác chi mà nó xuất hiện rồi thì con nhận thấy cái lực nó đẩy mình có thể đi ở trên mặt đất. Nghĩa là mình đi vướng vướng cái chân mà dường như là không chạm đất á, nó đẩy đi nó rất nhẹ, cái thân mình nó đi lướt mình vướng thì nó nhẹ nhàng, nó vướng cũng như cái người thường bình thường vướng, nhưng mà sự thật cái thân mình nó nhẹ quá, cái lực nó đẩy cũng như có cái gió ở sau mình. Cũng như mình đi mà có cái cơn gió nó thổi mà mạnh quá, nó thấy là đẩy đi đẩy đi mình dài vậy, cái lực nó đẩy như vậy. Đó là trong cái thân giới chi, cái tinh tấn giới chi nó xuất hiện, nó làm cho cái lực đẩy cái thân của mình nhẹ lên, mình đi lướt ở trên cái mặt nước được. Cho nên người ta dẫn thấy mà đi trên mặt nước như sự thật, chân mình không có dính, không có đụng nước, vì cái sức đẩy của nó, đó là cái lực. Cho nên nó có nhiều người người ta tu vậy, người ta đi trên mặt nước, ta tiện thành thông, không có hiểu thành thông gì hết, tại mình tu cái tâm mình nó thanh tịnh. Cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện thì khi mình bước đi nó đi nhẹ chứ không có gì hết, chứ không có thành thông gì hết, là tại cái lực cái ngang, cái lực của tinh tấn giác chi nó xuất hiện như vậy. Thì mình đi như vậy chứ mình cũng không tham, cũng không tham muốn, tôi cũng muốn thì hiện thành thông. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bây giờ một cái sông lớn mênh mông vậy, con đi trên đất mặt thì con thấy nó cũng đi ở trước mặt đất chứ không có đẩy 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 như thế
năm thật tướng
là nó mới tưởng nó đẩy thật sự nó nhẹ. Từ tu thân thành niệm thì nó xuất hiện cái tinh tấn giác chi ra liền, nó dễ lắm. Mấy con tu chưa tới thì nó chưa xuất hiện, chứ rỡ mấy con tu tới, ví dụ như trong một giờ con tập thân thành niệm nó không có, con tập tiếp tục 2 giờ đi, rồi con tập 3 giờ đi, mà tới giờ nó xuất hiện rồi, con mới bước 2-3 bước là nó có rồi. Mà nó chưa xuất hiện, con cứ tập liên tục 2-3 bước thì cái lực nó xuất hiện liền, con thấy nó đẩy, con dở lên nó hút đẩy lên, mà con để chưa xuống nó hút xuống, nó rõ ràng đưa tới đẩy tới, để làm như có cái lực nó sau lưng nó đẩy tới. Ta ngồi đó là những cái giấc chi nó xuất hiện, thầy nói như vậy là cái lực này đầu tiên nó xuất hiện thì con thấy rõ rồi. Dạ. Rồi cái tiếng Nga nó làm cho cái thân nó nhẹ nhàng, cái xuân mãn nó làm cho cái thân con không có bị đau, nhức mỏi mà chỗ nào đó. Nó thích lắm, nó làm cho cái thân con rất an. Và cái hỷ giấc chi nó có cái niềm vui trong cái hành động của mình đi, hoặc mình tu, hoặc mình ngồi. Từ tướng nghệ sứ mà nó thấy sống một mình, nó thích lắm. Nó không muốn nói chuyện ai hết, ai đi gì đó, không cần có ai hết à. Nó không thích cái chuyện của nó, cho nên là nó hỷ giấc chi. Rồi cái nghiệp của nó là nghiệp nhà từng nó trong hành động, từng cái hơi thở nghiệp nhà tự động. Con ngồi đó con thấy cái thân hành động của, trong thân của con nó nghiệp nhà tự nó chứ con cứ vận dụng đó, tự nó thở nó nghiệp nhà nó đều đặn lắm. Còn cái thân của mình bây giờ nó không có đều đặn đâu, lúc nó thở vậy lúc thở khác, không có đều đặn. Còn khi nó đều tự đặn gọi là nghiệp giác, cho nên gọi là nghiệp giác chi, nghiệp nó trên thân của nó cho nên nó đều. Mà khi nó định nó cười nó bám chặt ra ở ngoài hay làm gì nó không có, nó không có lưu ý hoài, không có ai mà nói kêu gọi nó nghe, nó không có nghe, ai đi ngang qua không có thấy được nó hứa cho nó thấy đó chứ mà nó không có lưu ý rồi. Làm gì làm thấy người nó cũng chẳng biết thấy đi rồi thoáng thoáng qua thì thôi chứ nó không có lưu ý hoài. Thì đó là định giác chi nó bám vô trong rồi, nó định cái thân đó rồi, tức là cái tâm nó định trên cái hơi thở, định cái tiếng bước đi đó rồi, cho nên ai làm gì nó không biết mà nó không có lưu ý ở bên ngoài, nhưng mà nó biết rất chặt ở bên trong, nó đi vậy nó đang lưu ý cái đi của nó thôi chứ ở ngoài làm gì cũng như là mình làm gì mình sai mê mà không biết ở ngoài vậy. Thì nó đang sai mê ở trong cái hành động của nó, thì những điều này thầy nói để cho con biết đó là cái định giác chi, chứ không phải gì hết. Đây là mở cái định tĩnh thôi, mà nó bám chặt như vậy đó thì nó chưa phải thiền định, mà nó mới có định tĩnh cái tâm thôi. À, nói đôi khi đó mà định giác chi, thì trong khi định giác chi có như vậy thì con thấy con ra lệnh cái gì thì nó làm cho thấy. Con nào bây giờ con muốn là đi qua sông, cái tử nó đẩy con đi qua sông thì nó không chuyện dưới đó. Con bảo đi luôn qua sông, không có dừng lại, cái nó đẩy con đi qua sông, đi có đi như trên mặt nước à. Người ta thấy ông này ông thần, ông A-la-hán rồi vậy. Mới đi được vậy chứ là mà chúng ta hỏi con thấy chỉ ở trên đầu con mặt đi qua, cái nó đi qua. Thân con đau rồi, con bảo không có đau, hết đau rồi.
Người đó mà người đời mà thấy rồi thôi, quá thắng phục,
quá họ nói là thắng rồi.
Con thấy như ở trong kinh, nói khi mà niệm giác chi nó xuất hiện, rồi vị trí nghe nó tu tập niệm giác chi, đến viên mà, thì có tinh tấn giác chi xuất hiện. Thì cứ mỗi lần mà nó xuất hiện cái là tu tập nữa cho tinh tấn, cho tới nó cứ đẩy mình lâu à, thì nó sinh ra thêm nữa,
nó tăng cái lực lên.
Dạ, dường như theo chỗ con hiểu, mà đầu tiên cả mình tu các pháp môn, theo những cái cách thức mà thầy dạy, cho đến khi mà cái niệm giác chi nó bắt đầu xuất hiện, thì mình cũng không bán cái niệm giác chi. Cái niệm giác chi là một bên, mà cái việc mình tu là một bên. Mình cứ vẫn tiếp tục tu cái kia nữa, cho thuận mắt
thôi,
cho nó lên cao nữa, nó nâng mức lên cao nữa. Thì tự nhiên cái niệm giác chi nó chuyển qua thành tinh tấn giác chi. Rồi cái tinh tấn giác chi có rồi ấy, mình cũng không để ý về tinh tấn giác chi, mà mình tiếp tục tu bên những pháp môn thầy dạy đó. Càng ngày càng cái tinh tấn nó hỗ trợ mình tu. Rồi mình tu cái đó lên rồi cho đến mức mà viên mãn cái đó, tức là cho đến mức mà tinh tấn nó viên mãn cái đó, nó sinh ra cái tiếp theo là khi
tập tâm giác chi,
tập tâm giác chi
nó cứ mà
nó cứ
ôm đó mình nói rồi
lên
chứ không phải là ôm cái trạng thái đó mà
là không phải ôm trạng thái đó,
trạng thái nó chỉ trợ giúp cho mình thôi.
Không nắm được như vậy là cái vấn đề,
năng lực nó giúp cho mình nhưng mà đừng có lưu ý tới nó,
đừng có lưu ý
nó, mình thấy nó hay hoặc dở thì tức là mình bị phân tâm.
Đó là một bỏ tha, mình đã nghiêng qua thành thông là không được.
Còn
tại vì tất cả những cái bảy giác chi đó thuộc về dương như là thành thông được
rồi. Nhưng mà mình không có chút là để tắt nó, mà mình để tắt như bây giờ con tu.
Nghe pháp của mình tu.
Mình cứ ôm cái pháp theo cái hành động đi, con đi theo cái bước đi, con nhịp nhàng đó thì cứ để tự nhiên vậy thôi, thì cứ ôm pháp nó càng ngày nó tăng trưởng lên.
Dạ.
Sao? Rồi bắt đầu bây giờ đó, bây giờ đó, nó do nó như vậy mà những cái điều kiện đó thì cần phải biết được lúc nào mà để ôm cái pháp này mà đi mãi. Chứ không phải nó có xuất hiện nhưng mà bên từ sự ma nữa. Tại vì cái tâm của mình nó chưa ly dục cái pháp hoàn toàn, thì khi mà nó xuất hiện cái đó coi chừng nó bị ma. Nó thành ra ma đó, gọi là lục thông của ngoại đạo đó. Thì chúng ta coi chừng chúng ta sẽ đâu, vì cái pháp nó phải thực, cái pháp là thân thành niệm á. Tu tập là nó phải thực hiện 10 cái thần lực của nó. Nhưng mà cái tâm mình không ly dục né pháp thì 10 thần lực này nó thành 10 thần lực ma. Nó làm cho nguy hại mình chứ không phải. Nó có thứ nhất là mình thấy có những cái thần lực đó mình khá giặt bị sử dụng chưa hết. Cho nên mình hay biểu diễn, mình làm cho người ta khác xem, hoặc là vui mừng ở trên đó mình, thứ nhất là mình vui mừng mình thấy mình đang được. thì cái đó cũng có nguy hiểm của mình, nó sẽ làm cản lối cho mình không có phát triển được nữa, được cái lực nữa. Đúng là nó chỉ bao nhiêu đó thôi chứ nó không nữa. Cho nên khi mà thấy nó có những cái lực như vậy là mình duyên cái pháp này lại, là vì mình biết mình chưa có duyên mà trí niệm xứ. Cho nên mình sở qua tu đưa tập trí niệm xứ để cho mình biết sạch những thứ này pháp trên thân thọ tâm pháp của mình xong thì mình mới trở lại đó thì nó mới được. Cho nên từ cái pháp môn mà duyên lý tác ý, nó có ba cái giai đoạn của nó để tu tập. Cái giai đoạn thứ nhất là tác ý, cái giai đoạn thứ hai là duyên lý tác ý, giai đoạn thứ ba là hướng tâm. Mình phải chuẩn bị cho đủ ba cái điều kiện của một cái pháp tu tập của nó. Cho nên khi mà ba mà một điều kiện này mà tu tập thì chúng ta biết rằng ở trên pháp thân thành niệm thì nó cũng sử dụng ba cái pháp này. Rồi ở trên chứng niệm xứ thì nó cũng sử dụng ba pháp này. Nhưng mà biết rõ cái tâm của mình nó chưa hết tham si. Vậy nó do vậy đó, mình xét nó như thế nào để biết nó chưa hết tham si là tại vì mình tu cái pháp thân thành niệm vậy mà vẫn còn niệm xẹt. Lẽ ra cái pháp thân thành niệm là hoàn toàn là không có niệm, mà nó còn có vọng tưởng xẹt là mình biết là cái vi tế của tham si mình còn. Vậy mình phải trở về, mặc dù mình tu cái này nó có lực, nó diệt được những cái cảm thọ trên thân của mình rất dễ dàng, nó khắc phục được thời tiết nóng lạnh, nó làm cho mình còn cảm giác nóng lạnh. Do đó là mình thấy nó chưa có duyên mãn được cái tướng niệm xứ, quay trở lại tu tập tướng niệm xứ. Còn cái pháp thân thành niệm này mình phải tập ít thôi, đừng có tập nhiều. Để sau khi mà hoàn mãn được tướng niệm xứ mà thấy cái tâm nó không phóng niệm nữa, không phóng niệm mà mình không biết chế là tướng niệm xứ nữa rồi. Rồi thanh tạo thì mà nó không có phần tử niệm mà luôn luôn nó nhẹ nhàng, biết nó lỡ đi thì nó biết đi, mình khỏi cần, mình chỉ người coi như người gác cửa mà thôi. Thì lúc bây giờ đó thì coi như là mình chuyển qua thân thành niệm một cái là mãi cái năng lực giác chi này xuất hiện ngay liền mà chứ không phải là đợi 12 tiếng đồng hồ đó. Nghĩa là cái tâm thanh tịnh này mà đi vô cái pháp đó là cái lệnh tiền đó nó đưa ra liền, thì cái tâm giác chi nó xuất hiện liền đủ 7 quả giác chi liền đó. Cho nên nói Phật pháp tuy là Đức Phật nói pháp ta không có dạy tuy theo thần thông nhưng mà sự thật có, nhưng mà nó không phải là cái mục đích của đạo Phật, mà chính nó thực hiện để chúng ta có đủ cái sức mạnh như vậy, cái lực như vậy để chúng ta nhập các lệnh, nó tự chỉ các hành trong thân nó nổi, tự chỉ hơi thở nó nổi, nó diệt tầm tứ nó nổi, nó diệt các cái trạng thái tưởng nó xong, còn nó không có cái lực đó thì nó diệt không có được. Cho nên trong cái vấn đề đó nó có khó là không lưu ý cái pháp môn như lý tác ý thầy dặn không? Đầu tiên thì ám thị, rồi kế đó là như lý tác ý. Như lý tác ý là mình tác ý cái hành động nào phải làm theo đó, đó là như lý tác ý. Còn ám thị là mình nhắc vào tâm như cục đất, ly tham như si, hay hoặc là tâm phải vươn ngã, phải xem cái thân này không phải của ta, thì hoàn toàn là cái pháp này là ám thị hết. Đó là tác ý. Còn cái như lý tác ý là tác ý đâu là hành động đó, mình tu ở trên cái pháp thân sinh hạt. Còn mình tu kia là trên pháp là tăng hành, cho nên ngập tác ý ở trong đó chứ mà nó tác ý diệt cái tâm, ám thị tu cái tâm. Cho nên nhớ hai cái này là liên tục mà tu tập, đừng có ngơi. Mình ngồi yên là tác ý, ngồi yên là tác ý, ngồi yên chút là tác ý, tác ý, tác ý hoài. Tác ý rồi phải có khéo léo dùng tưởng. Ví dụ như quán ly tham, thì khi mà mình đưa nhờ hơi thở thì mình tưởng như là cái hơi thở ra là bao nhiêu cái tham của mình đi ra. Chứ không phải là ngồi mà còn thiếu tưởng, nhận được biết dùng tưởng, nhưng mà đừng để tưởng sai. Cũng khéo léo lắm, cho nên đạo Phật có biết có tưởng cho phải là không tưởng, nhưng mà tưởng đó tưởng đúng cho phải tưởng sai được. Vậy cho nên khi mà con bước đi, thì cái bước này con bảo la ly, thì cái bước này con bảo tham, thì con như con thấy cái chân này bước đi, tất cả những cái tham của con tưởng nó trong lòng của con, những cái tham muốn thì nó theo cái chân này nó ra hết. Nó phải luôn luôn nó tập riết nó mới quen, mới đầu thì mình hơi khó, nhưng mà sau đó là mỗi đi mình thấy như cảm giác như thân mình bước đi cho mình ra được, tâm ý nó vậy cho mình thấy nó lìa ra, chứ không phải lưu ý quá cái bước chân đi không, mà lưu ý cảm nhận như có một cái tham ở trong lòng của mình ra. Đó thì cứ như vậy là mấy con sẽ tu rồi, để bảo đạt cho mấy con là mấy con thấy nào. Bây giờ dù có thầy cũng chứng qua là hát rồi, vì nó vô lậu là cái chính chứ không gì, nó hết cái tham sân si nó vô lậu là chính.
Còn bây giờ ở cái giai đoạn mà con trình với thầy là khi mà tu tập về cái thân hành niệm, không phải thân niệm, kinh hành kinh giác, thì con trình với thầy là con nhất tâm và bước đi. Thật sự cái đó trình với thầy cũng giống như trình láo, nó chưa thật. Bởi vì theo con nghĩ khi mà nó đạt nhất tâm á thì phải không có niệm nào nó xẹt ra trong thời gian đó.
Đó là nghĩ phạt nữa.
Nên con đi trong mấy ngày hôm nay sau khi mà được ôn với thầy chỉ dẫn thêm á,
con thấy cái niềm nó vẫn xẹt vô vô cùng nhiều. Cứ mỗi bước nó vẫn là còn cái niềm. Hồi trước mình nghĩ là hết niềm là do bởi cái niềm mà thô á, thì nó không có, thì mình tưởng là hết niềm. Nhưng mà mình bước đi á, nó vẫn phóng khởi những cái niềm khác. Và thành ra mình như vậy là chưa hoàn toàn. Vậy nên con ráng con tập, con vẫn cố gắng con tập, hàng ngày con tập lại như vậy. Và đi làm sao để từ từ bớt những cái niềm mà nó khởi lên á. Thì mình thấy cái niềm khởi lên là không được. Thành ra con phải tập lại con đó. Như vậy là mình chưa có căn bản gì hết.
Thì chưa căn bản.
Thành ra con nói
rằng bây giờ con nhiếp tập.
Dạ, khi mà nhiếp tâm được. Nhưng mà mình đã nói nhiếp tâm được. Thì khi đó là hoàn toàn tâm nó không có một niềm gì khởi. Thì khi đó mới gọi là nhiếp tâm. Mà nếu như vậy á, thì mình chưa có nhiếp tâm thì mình không thể đi khác hơn cái môn mà đang mình đang tập thi hành. Cũng giống như cái định năng niệm ấy thật. Cái đề mục số 1, mình không thể bỏ qua cái tình trạng mà mình nói là mình thấy hơi thở vô ra nhưng mà niệm nó vẫn còn khởi.
Còn
nó chưa hết được.
Chưa
nhiếp được. Thành ra muốn được nhiếp thì mình phải tập. Tập đến chừng nào mình thật sự mình nhiếp được. Có nghĩa là khi mình hít vô thở ra, mình không có một niềm khởi.
Vâng, và
tối thiểu trong thời gian thầy nói tối thiểu 5 phút. À, cùng dẫn đến bên kinh hành, tối thiểu 5 phút, bước đi không có niềm khởi mà mình chỉ thấy cái bước đi mình thôi. Giống ngoài hơi thở thì mình chỉ thấy hơi thở vô ra thôi. Thì chừng đó mới gọi là viên mãn cái đề mục số 1, hay viên mãn cái kinh hành tỉnh giác.
Đó. Nhưng mà con nên nhớ là khi mà mình tu tập ở trên cái hơi thở, tu tập ở trên cái bước đi, nhiếp tâm ở trên bước đi, nhiếp tâm trên hơi thở, mà nó còn niệm, thì mình phải tu cái pháp nào để cho nó hết niệm. Chứ không phải ngay ở trên cái pháp này, trong cái hơi thở mà nhiếp nó thì coi việc bị ức chế.
Dạ.
À, chứ mình biết là tại sao mình cố gắng là trong 5 phút mà tại sao còn có bị xẹt. Như vậy là cái pháp các ý mà áp không có tâm của mình, nó còn yếu đây.
Dạ,
trở lại về pháp các ý. Dạ. À, ta đã không có cái này đi như cuộc đất, phải trở về tu cái này nhiều nhất.
Con phải hiểu một câu mà nó có lẽ là nó tên nhất sức con đấy. Con đi, tại vì con thấy nó niệm khởi á. Thì con đi, dứt hết khởi niệm. Hoặc là con đi, dứt hết vọng niệm. À, đi kinh hành. Chỉ biết đi kinh hành. À, rồi con tác ý câu, rồi con đi.
Đó, chỉ gọi là con bảo. Ly tham hết đi, ly sân hết đi, ly si hết đi. Rồi biết bước đi thôi, nhắc bằng như vậy.
Cái niệm nó khơi là do bởi tham sân si.
Tham sân si con. Cho nên vì vậy mình đừng có ức chế nó. Mà mình lại bảo mình ly ra đi. Phải nó ly rồi thì cái này
đúng đó. Rồi. Cái câu tác ý con là ức chế rồi. Nên mình chưa hết tham sân si mà bảo dứt hết. Dứt hết vọng niệm nó có được.
Bởi vì cho nên thầy nhắc bảo là phải thay ly tham sân si ra.
Dạ.
Đó, con cứ bây giờ con thí dụ tác ý vẫn ly tham sân si ra. Thì con cứ tập ly ra thôi, cái pháp ám thị đó nó sẽ giúp cho ly ra mà nó hết diệt tưởng.
Yeah.
Còn bây giờ mình vào trong cái bước đi, vào hơi thở thì coi chừng bị ức chế.
Yeah.
Ngay trong hơi thở bảo là à, tâm không có diệt tưởng, phải biết hơi thở. Ngưng diệt tưởng là coi chừng ức chế.
Đã là ức chế.
Cũng là ám thị.
Yeah.
Nhưng mà ám thị ức chế.
Yeah.
Còn này ta ám thị ly tham, ly sân si. Ta bảo nó ly ra, tức là ly ra nó không diệt tưởng. Tức là ức chế.
Yeah. Con cũng
nắm giữ cái này.
Tới mặt cuối đoạn đường đi. Thì con đứng lại yên, thở một hai hơi gì đó. Rồi con tác ý câu, tâm như cục đất. Ly tham, một hơi thở. Ly si, một hơi thở. Ly sanh, à ly sanh, một hơi thở. Ly si, một hơi thở. Lúc ba hơi thở xong rồi con để lại một hai hơi thở. Rồi cho nó yên rồi con mới quay trở lại. Quay lên trở lại con mới trong dùng cái câu hồi nãy là dứt hết khái niệm. Đi kinh hành, biết cái đi kinh hành thôi. Rồi con đi. À, thì tôi mới là con làm như vậy.
Có ly tham sân si rồi bắt đầu bảo mày phải dứt hết niệm.
Dạ.
Thì biết đi không có còn khởi niệm nữa.
Dạ.
À, mình nhắc vậy rồi mình đi. Coi nó hết tham mà nếu không hết thì mình ly tham đứng lại, ly tham sân si nữa.
Dạ. Cứ nửa chừng đi là mình đứng lại.
Đứng lại. Rồi bắt đầu cứ đua vậy. Chứ thời gian sau cái khởi niệm là chỉ hoa chính cái xả tăng ly tham sân si.
Dạ. Thì cái đó là chính là pháp xả.
Chính pháp xả tăng đó.
Chính
đó là chỗ căn án gì cả.
Đúng rồi.
Đó là vào cái quyết định của này, vào cái sự tích của đó đó.
Cái trí giác này không ai được. Ngài có.
Nếu mà sai thì có chuyện là chặt đường à.
Dạ.
Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng lắm á.
Dạ.
Thường thường người ta bị kẹt cái chỗ này. Không có biết. Ngồi biết cái chỗ này. Cho nên thầy nói cái pháp như lý tác ý là cái pháp chuyển vời. Dạ. Sử dụng nó đúng chứ còn không biết sử dụng nó là chuyện ức chế.
Dạ.
Là phải nhớ thì.
Đấy con ngồi thầy nói coi con nghĩ đi nghĩ lại con mới thấy được cái điểm này chứ còn một mình con không thấy. Không có thấy được điểm này. Mình áp dụng nhưng mà không thấy rõ. Mà không thấy rõ nó thiếu tác dụng thật.
Thiếu tác dụng.
Mà mình phải hiểu. hiểu cho tường tận, hiểu cho cảnh kẻ. Thì khi mình tác ý một cái hiểu nó tự nhiên nó nằm trong cái tác ý.
Đúng vậy.
Còn nếu mà mình không có hiểu mình tác ý, giống như vẹt nói, giống như là hạt nói thôi, không có thật.
Giống như một con vật mà.
Dạ.
Không biết gì hết. Dạ. Ta lại cái pháp như lý tác ý, nó lại là rất thông suốt cái lý.
Cái như lý là nó như vậy. Cho nên mình nắm được cái lý đạo, mình nắm được cái lý của câu tác ý, mình nắm được cái lý hành. Và từ đó ba bốn cái nó nhập là mình nói ra, mình tác ý một cái, và tất cả cái đó nó trở thành một cái năng lực, trở thành một cái khối, nó tạo thành một năng lực.
Cái đó là cái đúng rồi. Dạ. Đây, thầy nói là đây là bài học được cho những cái kinh nghiệm này mới được. Dạ. Tôi còn nói sơ rơ rồi về tập 7.
Dạ.
Tập sai tiêu hết.
Bởi vậy không bị à. Không lại dòng con nữa. Mấy ngày nữa học được chính là ai đó. Thầy con cũng mong là sao kỳ tới con nó về được. Nhưng mà thầy dạy con đối đế lắm, nếu mà không trụ lại được ở bên kia thì về với thầy, nếu mà trụ lại bên kia thì ráng trụ lại bên kia, tu tập đến cái mức nào mà đến cái trình độ cần thiết gặp thầy hàng ngày đấy thì con mới tích tắc về với thầy. Thế còn nếu mà đi về về nó sẽ giảm bớt, nó sẽ kéo dài thời gian
nó tu tập đó, nó động lắm. Mỗi lần đi ra là động.
Thầy thấy như từ hôm mà nhận được cái lời chỉ dẫn của thầy rồi, tâm con đâu có yên. Nó xáo trộn một ngày tu như vậy 14 thời 13 12 giờ, nhưng cuối cùng chắc chừng vài giờ tu được.
Nó tự
đôi lại là mấy cái này khởi, cái kia khởi không
đủ đi chị. Là ra mọi bề nó chỉ tụ vào một cái nơi nào nó cho nó yên ổn rồi bắt đầu nó tu tập thì nó mới được yên, chứ còn nó xảy ra chuyện này chuyện kia là nó đập lắm. Cho nên trong cái vấn đề tu tập là cái vấn đề quan trọng nhất là tập cư.
Dạ.
Và tu tập tập trú một mình để rồi nó mới có sự yên ổn nhất định để mình đi sâu hơn. Chứ còn con cũng đi cản cả ở ngoài.
Dạ.
Tu có bằng thức thôi chứ không có sâu tới.
Con nghĩ về chữ tập cư, con đã chiếu cái thời gian xưa của Đức Phật với các vị tỳ kheo. Họ hàng ngày bị bắt buộc phải đi khất thực. Thì như vậy cái pháp độc cư của họ, họ sống như thế nào mà thực hành được pháp độc cư thầy?
Bởi vì cho nên thầy phải nói như thế này nè, nó có ba cái giai đoạn độc cư. Cái giai đoạn thứ nhất là họ đi, nhưng mà họ có cách phòng hộ mắt tăng cho nên họ đi khất thực, họ về xuống dưới, họ đi chậm chạp, có ai đến chấp tay xá họ xin thể cúng dường thì họ đứng lại, rồi người ta bỏ bát xong rồi thì khi mà người ta xá mình, người ta đánh lễ mình xong rồi người ta đi thì bắt đầu phải cứu quyền cho người ta, nếu quyền cho người ta rồi mới bước đi.
Dạ.
À mình bước đi cũng đi chậm chậm vậy, mà khi mà người ta thấy bỏ, người ta bỏ đầy bát mình vừa đủ mình ăn rồi thì đẩy bát lại, rồi bắt đầu đó mình cũng đi chậm chậm về mình đẩy bát lại, mà khi mình mở bát ra cái bát mà mình cái nắp đó, thì người ta sẽ đến người ta xin cúng dường, còn cái bát mà đẩy lại rồi thì không ai mà xin cúng dường mà cho hết.
Dạ. Như vậy cái nắp để dưới cái bình bát,
để dưới bình bát,
không bình bát không mở bát
lên đi. À, sau khi mà cái bình bát nó vừa đủ ăn rồi thì đẩy nắp lại, thì mình cũng đi không phải là đi lẹ, cũng đi chậm chậm y như mình đi tất cần,
cũng đi
cái quan nghi tế tăng của một vị tu sĩ mà.
Dạ.
Thì ngoài người đẩy cái nắp rồi thì người ta đến người ta xin để cúng dường thì mình lắc đầu cho không nói chuyện gì hết.
Dạ.
Nghĩa là thường thường người ta quen, người ta thấy cái nắp đậy thì người ta không có đến cúng dường nữa.
Yeah.
Mà cái nắp mở ra thì người ta đến để cúng dường thì mình đứng lại chờ cho người ta vào nhà, người ta lấy đồ ra, người ta sớm. Bởi vì người trước khi người ta cúng dường là người ta đến trước mình, người ta chấp tay, người ta xá mình một cái, mình biết là người ta xin cúng dường thì mình đứng lại chứ không đi nữa.
Yeah.
Rồi người ta sớm bác xong rồi thì bắt đầu người ta đi, người ta xá người ta đi thì mình mới ước quyền cho người ta, xong rồi thì mình mới đi. Là cứ như vậy thì đó là cái hạnh của người đi sinh. Thầy già đồng thời thì mình không có đọc gì hết, không có cần là ngon dở gì, chỉ người ta cho cái gì là mình cũng nhận hết.
Không có mở miệng giao dịch với họ,
không có giao dịch, không có nói là tôi ăn cái này không có được, đừng có cho thì không được, mà người ta cho cái gì cũng lấy hết. Nhưng mà về đó có quyền mình, cái gì mình ăn không được, như bây giờ người ta bỏ miếng thịt, mình không nhất định là tôi không ăn thì mình phải bỏ, chứ mình không có ăn thì bỏ cái đó ra để quậy một cây con vật gì mình ăn được thì ăn, và ăn được thì nó bỏ.
Thế mà
giả lại nó có thừa đồ ăn đi nữa mình cũng đem bỏ hết cho nó có nhiều.
Đó
là cái hạnh của người tu sĩ như vậy. Cho nên nó độc cư, đó là độc cư giai đoạn thứ nhất của người tu sĩ. Thế cái giai đoạn thứ hai á, là cái người tu sĩ đó được những cái gì khác, người ta đi khất thực, người ta sớt cho mình ăn, chứ còn mình không có đi sinh nữa.
Dạ.
Thì lúc bây giờ độc cư mới trọn vẹn,
trọn vẹn.
Nó bắt đầu bây giờ khi mình tu như vậy đó, trong cái thời gian mình sống trọn vẹn như vậy đó, mình thấy được
thì mới xin Đức Phật là bây giờ con sẽ rời chúng. Cũng như ông một Kỳ Liên phải rời chúng, sống một mình ở trong khu rừng riêng đó mới tu. Cũng như ba vị tôn giả mà khu rừng Sừng Bò đó, thấy được rồi đó, bắt đầu mấy ông mới xin vô khu rừng Sừng Bò mà ở trong đó cho nó yên tĩnh chứ đâu ở chung trung chính được. Để mà tu cái giai đoạn thứ ba, cái độc cư trọn vẹn đó, không còn nói chuyện, không còn tiếp xúc với ai hết. Coi như là tối ngày để cho cái tâm nó quay trọn vô, chứ không có người ta đi tới đi lui đó. Cái này nó làm cho mình cũng đầm, khó là một lắm chứ phải dễ đâu. Cho nên vô đó còn có người mình nữa là bắt đầu sản xuất.
À, sống một mình rồi lương thực làm sao?
À, sống một mình rồi đó thì bắt đầu đó thì coi như là trong cái khu vực đó nó có cái tổ chức, có người đến giúp mình, có người đến giúp mình, hoặc là trong khi đó một người xin cho ba người ăn.
Như ba anh em con dạng
là ba người
dạng hay là năm vị con dạng?
Vậy đó. Đó thì trong cái vấn đề đó nó có cái tổ chức thả hồi để cho cái người mà đi sâu, chứ còn nếu mà không thì đi sâu không vô. Thì sau đó là giai đoạn 3, giai đoạn đầu cư của ta, chứ đâu phải một giai đoạn đó. Mới giai đoạn đầu cư đầu tiên là cách thức tu tập phòng hộ bắt đại, cho nên người ta không có nói chuyện với nhau đâu. Không có nói chuyện đâu, đi thì đi xin vậy chứ họ nói chuyện ai cho thì bỏ bắt về ăn thôi. Và cho nên trong cái trong những cái ngày mà giai đoạn thứ hai của ba vị tôn giả này để khu được sự bỏ đó, thì trình lại cho Đức Phật đó, thì coi như là người nào đi xin về rồi cái món nào để lại cho bạn mình thì cứ để lại, còn như mình ăn rồi dọn dẹp, còn để nó cho người đó đi xin về thì ăn. Còn nếu mà mình xin cho cái người mà riêng việc cho cái người đó thì người đó tặng ra đó người ta ăn, tặng đi xin. Còn mình cứ đi làm cái việc gì mà nặng nhập mình nặng nổi, như là khiêng cái lưu nước hoặc cái dải nước mà mình khiêng được, mình xuống suối khiêng lên để dùng chung nhau trong tháp đó, thì mình ra giấu cho cái người kia đó, mình thấy cái người kia có trong tháp mình ra giấu cho người đó họ đến, cùng mình khiêng cái dải đi lên, chứ không bao giờ nói. Con cho câu chuyện khu rừng Sừng Bò đó con thấy
đẹp
nó, thì do như vậy mình thấy qua cái hình ảnh đó là mình thấy rõ ràng là người ta đầu cư rồi. Mặc dù là ta sống chung mà người ta không nói, cái đến thậm chí như hai vị tôn giả khi mà Hoa Na Luật Ủng Hộ trình bày cho Phật, tức là hỏi trình bày cũng có tu mà ba vị này ngạc nhiên chung nhau mà không biết người nào tu sao hết. Người nào nói tu cũng nhập được như vậy, người nào nói tu nhập được như vậy mà khâu đó thì không ai biết ai hết. Thì như vậy nó mới thật sự là độc cư. Cho nên khi mà trong khi nó có ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là sống chung ở trong an đoàn không có chuyện rồi, mà vẫn đi xin những người kia, vẫn cách thức phòng hộ, đi ở trong cái khu vực của mình có người đi qua lại, điều là mình tập phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, đó là cái pháp độc cư. Độc cư mà độc cư phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, sau khi mà thấy mình tiến bộ khá hơn nữa thì bắt đầu xin ở riêng cái khu vực mà chúng ta ở, và ở trong khu vực nào đó thì Đức Phật chấp nhận cho những gì đó vào ở đó, thì những gì đó có cái tổ chức với nhau, ai hỗ trợ hay sao thì người ta sẽ hỗ trợ, hay hoặc là chúng ở trong cái chúng được tăng đoàn này, cái người nào mà hy sinh để hỗ trợ cho những gì đó là cái người đó đi sinh về rồi đem sớt để những gì đó, người ta tu ở trong thất, người ta tu xong thì người ta tới giờ người ta ra ăn cơm, thì coi người ta xin cái đứa con đó của ông vị đi sinh. Cũng như cái vị tu sĩ ông Kinh Đa thì là ông có cái ông thiếu cái phước là vì ông đi sinh không ai cho hết, cho nên ông xá lợi hết thì có người có phước lắm, ông đi sinh ăn đầy đủ lắm, ông nói thôi được rồi để tôi xin cho ông ăn, ông khỏi xin đi. Ông tôn giả đó ông nói chấp nhận, ông nói thôi tôi tại cái số tôi vậy thì tôi chấp nhận như vậy thôi, mà có gì tôi ăn lấy xong, mà có thì tôi chịu thôi được, vì giả thì có lo. Mà nói với ông xá lợi hết vậy, chứ ông xá lợi hết ông nói để ông đi sinh cho ông, để ông được đầy đủ, cho đến cái giờ phút mà chết thì ông cũng chết đói đó. Tại vì cái nhân quả kiếp trước ông đã tạo, vì vậy mà nó không có đủ cái duyên, vì vậy bọn sẽ ích kỷ chứ không có gì hết. Cho nên đời nay được Phật Pháp tu, nhưng mà nó chuyện không có hết, vì vậy mà ông vẫn lấy thiền định mà. Thiền duy thực pháp, ông lấy thiền định mà sống chứ không có lấy thực phẩm của chúng sanh. Cho nên ông khi mà ông tu chứng ông nhập Niết Bàn, ông không có duyên chúng sanh. Cho nên cắt đứt luôn, bởi vì hồi kiếp trước ông bọn sẽ ích kỷ, cho nên cái kiếp mà ông làm theo được Phật tu thì kiếp đó là kiếp đói khổ nhất. Nếu mà ông về đời là ông làm ăn cái gì cũng được hết, cũng đói á. Nhưng mà giàu được Phật Phật dạy cho ông pháp, cho nên nhờ thiền diệt di thực pháp làm cho diệt thực mà sống bằng cái pháp, cho nên ông nhờ đó mà có chứ ăn có thì dễ ăn, mà không có thì coi như ngày đó là nhờ thiền. Cho nên cũng vẫn an ổn, vẫn khỏe mạnh, không có gì hết, cho đến khi mà ông chết á thì ông xá lợi phất nói thôi bây giờ ngày chết thì tôi đi xin cho ngày bữa, ông nói xong tại cái duyên tôi như vậy.
Ở trong thu viện thì có mọi người đều có cái bình bát, có cái hoặc là cái bát bằng đất hoặc là cái bát bằng nhựa,
để mà đừng có đừng cơm không à, chứ không phải là đừng tất cả mọi thứ. Thành ra coi nó không có gì đặc biệt. Còn đối với những nơi khác không biết là có như vậy hay không, nhưng theo con nghĩ chắc là những nơi khác không phải như của mình ở đây, thì họ chỉ có một bát duy nhất thôi. Thì tới đó thì mọi người được sớt bát đầy đủ cho cái bữa ăn đó và chỉ bưng bình bát nó về thôi.
Mà như thế này, ở theo phước sơ thì thầy thấy đến sư về đây thì họ có nói như thế này, ví dụ như con có cái bình bát như thầy vậy, buổi sáng con đến con xin cơm á,
yeah.
Thì con đem cái bình bát xuống dưới nhà bếp của người ta,
yeah.
Con để cái bình bát của con ở đó thì người ta sẽ sớt trong cái bát của con, rồi người ta gói rồi người ta làm gì đó người cũng đồ người ta riêng chứ người ta không có bỏ,
không có bỏ chứ lòng sợ,
không có bỏ lòng sợ đâu, yeah. Nhưng mà người ta gói rồi người ta
cái túi này làm một trăm,
luôn trong túi này làm cơm này người ta cũng bỏ được đó hết,
yeah.
Rồi con ăn thiếu ăn đủ thì con xin thêm và tự con, còn không thì con thấy đủ rồi con cứ ăn,
yeah.
Người ta bỏ trong đó sạch, còn do đó thì người ta không có làm cái mâm như ở đây nên nó rất giả cực khổ, vì vậy mà do về đó thì con cứ là trong cái bọc đó con cứ trút ra, con trút ra trong cái bát rồi rau cải gì con trút ra con trộn chung nhau ăn, cũng như ăn như thầy ăn vậy đó,
yeah.
Trộn cơm rồi rau này kia thì bỏ, nếu như còn phải lấy từng món ăn rồi chừng đó nó mình trộn ở trong cái bát vậy đó, rồi nó bắt đầu mình còn múc mình ăn thôi,
yeah.
Ăn từng muỗng vậy thôi, tính hết thôi chứ còn không có ăn gì ở trong mâm đó nữa, bây giờ mình làm một cái vậy thôi, nó gọn và nó giản dị cho cái đời sống ăn uống của mình,
yeah.
Mà nó vẫn làm cái món ăn trộn nó vẫn bổ hơn là mình ăn từng món,
yeah.
À, do gì mình tập sống cái kiểu này thì nó tiện lắm.
Yeah.
À, rất là tiện, cho nên vì vậy mà bây giờ cô làm vậy á là để về mấy con, có ấy mấy con cũng bỏ vô trong quá mấy con trộn lại chứ còn mấy con làm chứ có cái thố được con riêng thì về rồi lấy chén lấy này kia ăn riêng như là cái mâm mình ăn cũng như nhà giàu rồi,
không
đúng cách của cái hàng tu sĩ, nhưng mà thầy thấy mấy con còn tu sĩ thì chỉ có nói thôi, chứ còn những người mà tu sĩ á, thì mà tập tu á thì tao cho cái bát bằng sành cái bát thầy ăn vậy đó,
con cũng tập ở nhà con tập rồi thầy. Ở nhà con dùng cái bát lớn rồi con trộn hết cái ăn vào trong đó là ăn đủ cái bát đó thôi,
được.
Thiếu đủ công trình đó thôi,
công trình đó
là dạ, rồi về đây cũng vậy, về đây con xin được cái thố đất đó đó để con cũng đem mâm về nhà ăn trộn, nhưng bởi vì ở đây mình có cái mâm là do bởi cho thích hợp với cái cuộc sống, từ lúc mà mình coi như là thân thật cho đến lúc mình ăn á nó cắt đến mấy giờ ngồi hai lần, và thành ra nếu mà bỏ chung thì nó rất là bất tiện khi mình ăn, có thể nở tét cái cơm hay là nở tét những cái này cái kia nó không thích hợp. Đó. Nhưng mà hồi mà những vị mà còn bình bát mà khất thực bình bát á thì là khất đầy đủ xong là về nơi gốc cây nơi
họ
là ăn liền, không có chờ đợi,
không có chờ,
dạ.
Tức là đúng giờ, ví dụ như bây giờ đó 11 giờ ăn thì 10 giờ họ đi xin đó,
dạ.
Chứ họ có xin trước 8 giờ đi xin đâu,
dạ.
Tới 10 giờ 11 giờ họ xin thì khoảng 11 giờ rưỡi hay 11 giờ đó bắt đầu ăn, tới 12 giờ là xong.
Dạ.
Rồi ăn á cũng không phải về tập trung về trong cái chỗ mà thở mà ăn đâu.
Dạ.
Khi mà đi sinh rồi thì đi ở trên đường nó coi gốc xài, gốc mít, cái gì dọc suối, hay khe, cái cá nào đó. Người nào muốn ăn đâu cứ ngồi ăn rồi rửa rồi này kia mang về.
Dạ.
Rồi về chỗ mình ở chứ không phải là về tập trung nó cúng bái tụng niệm, dùng bèn nó không có đâu, không phải vậy đâu.
Dạ.
Thậm chí Đức Phật cũng vậy, khi có thực rồi cái về coi cái bụi tre, gốc chuối nào đó. Yên tĩnh là mình xề xuống đó cái ngồi ăn, ăn rồi cả coi gần cái dòng nước dòng suối nào đó, nhất là những cái dòng có dòng nước thì người ta xề đó người ta ăn hết,
ăn xong rồi rửa,
xong rồi rửa rồi uống nước rồi đi, quá vậy thôi, nó tiện lợi hết sức tiện, chứ không có đem về thì mà thấp gì chỗ nở mà làm rụng ven nữa, không có không có làm gì đó.
Thành ra bây giờ về ăn trong thất, đến như vậy ăn hôm đầu tiên năm kia mà con về đây á, con ngồi ăn rồi con không biết con ngồi con bỏ con bát xong là con quay mặt vô con ăn, thì lúc đó có một vị sư đi ngang vô họ mới hướng dẫn cho con, vị đó vô hướng dẫn cho con nên nếu mà trong thất mà có thờ Phật á thì con ngồi quay vô với cái bàn thờ Phật con ăn thì được, nhưng còn nếu mà trong thất không có hình tượng Phật mà thờ á thì khi ăn thì ngồi ở cửa quay mặt ra, có phải như vậy phải không?
Đúng rồi. Nhưng nói chung là mình ngồi thường thường á, trong những cái thất của mình á, thì không nên thờ Phật, vì cái thờ Phật là phải thờ có cái nơi chốn do phải đứng đầu thờ Phật hết.
Dạ.
Cho nên thầy cũng không chấp nhận cho trong thất mà những người thờ Phật trong thất, nên mình thờ Phật để rồi mình nhớ Phật, chứ không phải
nhớ là tỉnh tâm của mình. Mình thờ Phật phải chỗ trang nghiêm, chứ phải chỗ ngủ.
Dạ.
Mình ngủ rồi mình đánh đấm hoặc là này kia nọ, cái chỗ nó bất tịnh quá.
Dạ.
Chỗ mình ăn mình thờ, cái thân của mình là thân bất tịnh mà mình phải sống mình thờ Phật. Thì nó hơi nghiêm chỉnh chứ nào ấy. Cái chỗ thờ Phật người ta cách rời cái đời sống của chúng ta thì nó mới có nghiêm chỉnh và tôn trọng.
Dạ.
À, do đó cho nên trong thức đừng có thờ ai hết.
Dạ.
Đừng có thờ gì hết, hoàn toàn là cái chỗ mình ở. Cho nên vì vậy mà ăn á, thì còn ngồi dưới đất chứ không có được kẹo bàn mà ngồi như vui chúa như mọi người. Dạ. Thế tổ mà ngồi dưới đất như thầy ngồi vậy đó,
không bàn
ngó ra ngoài, ngó ra ngoài để cho ánh sáng nó dọi vào sáng xuống rồi ăn.
Dạ.
Rồi, ăn mà để nhiếp tâm chứ không phải ăn để mà trả cho ngon dở.
Dạ.
Ăn để nhiếp tâm mình phải trong cái tình thức, tình cái hành động nhai, tình cái hành động múc muỗng cơm.
Đến đây bị gián đoạn do bởi Nguyên Thanh muốn gặp thầy để trình pháp.